Thưa cha, sau khi người ta phạm một tội trọng thì hậu quả khốc liệt xảy ra ngay, như cha vừa nói. Vậy lúc đó Thiên Chúa Ba Ngôi có còn ngự trị trong linh hồn nạn nhân đó không hả cha?
Tôi muốn trả lời câu của chị Diễm Thúy hỏi bằng cách trưng lời Chúa Kitô đã phán trong Phúc Âm và kể lại mặc khải tư của chị Thánh Catarina thành Siena, tiến sĩ tiên khởi của giáo hội, đã tường thuật trong tác phẩm của chị Thánh. Thứ nhất, Chúa Kitô chỉ vào cây nho mà làm chứng. Thầy là cây nho, các con là cành nho. Cành nào gắn liền với thân cây sẽ sinh nhiều hoa trái. Cành nào lìa cây sẽ bị khô héo ngay rồi bị ném vào lửa. Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 15, từ câu 1 đến câu 7. Linh hồn sạch tội trọng được liên kết với Thiên Chúa Ba Ngôi bằng ơn nghĩa thánh, như nhựa cây nho thông truyền cho các cành nho. Nếu linh hồn ấy mắc tội trọng, chỉ một tội trọng mà thôi, thì cũng giống như cành cây đã bị chặt, lìa khỏi thân cây, linh hồn trở nên khô héo, mất sự sống thần linh, chỉ đáng ném vào lửa hỏa ngục. Nơi khác, Chúa Kitô nói, ai yêu mến thầy, cha thầy sẽ yêu mến họ, cha thầy và thầy sẽ đến lập cư trong linh hồn họ. Phúc Âm theo Thánh Gioan, đoạn 14, câu 23. Một linh hồn mắc tội trọng, Thiên Chúa Ba Ngôi không còn lập cư trong đó nữa. Họ đã trục xuất Thiên Chúa ra khỏi linh hồn họ rồi. Linh hồn đó đã trở thành xào huyệt cho ma quỷ chiếm ngự. Thứ hai, Thánh nữ Catarina thành Siena đã được Chúa mặc khải bằng hai thị kiến mà một số sách đạo đức đã ghi lại. Thị kiến thứ nhất, chị Thánh trông thấy một linh hồn sạch tội trọng, giống như một thiên đàng nhỏ, có Chúa Ba Ngôi ngự, sáng láng, xinh đẹp vô cùng. Thị kiến thứ hai, chị lại trông thấy một linh hồn có tội trọng, quỷ Lucifer ngự trên ngai, chung quanh âm binh chầu trực, rực lửa là lửa. Chị Thánh cảm thấy khiếp sợ, kinh hồn, nài xin Chúa cất ngay cảnh tượng đó đi, kẻo nữ thánh chết ngay vì sợ hãi quá. Các anh chị rất thân mến, Thiên Chúa là đấng toàn năng, tạo thành vũ trụ vạn vật, không một vật gì thoát khỏi quyền lực sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa hiện diện bằng quyền năng sáng tạo trên hết mọi sự vật, kể cả ma quỷ và hỏa ngục, kể cả các linh hồn mắc tội trọng. Nhưng chúng ta không thể nói được rằng Thiên Chúa hiện diện bằng ơn thánh và lập cư trong hỏa ngục hay là trong linh hồn đang mắc tội trọng được, vì những nơi đó đã trở thành xào huyệt cho ma quỷ ngự trị. Dầu vậy, chúng vẫn nằm trong quyền lực sáng tạo của Ngài, cũng giống như cành khô đã lìa khỏi thân cây, nhưng chất liệu của cành đó vẫn là chất liệu của thân cây mẹ. Sau đây tôi xin cống hiến các anh chị một câu chuyện rất thực tế và sống động, nêu gương cho mọi giáo dân, nhất là các bà, các chị nội trợ. Câu chuyện có tựa đề là Làm Thánh giữa củ hành, củ tỏi. Ngày lễ các thánh, mùng 1 tháng 11 năm 1987, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong chị Ulrika Nitsch, nữ tu người Đức, lên bậc chân phúc tại quảng trường Thánh Phêrô. Ulrika sinh năm 1882 tại vùng Schwaben, miền Nam nước Đức. Vì gia đình quá nghèo nên Ulrika đã được ông bà ngoại và bà dì đỡ đầu đóng tiền cho đi học. Sau khi mãn trung học, Ulrika về sống với bà dì và học nghề nấu ăn. Sau đó cô đi làm thuê trong các gia đình khá giả, ban đầu tại nhà một người bà con, về sau tại một gia đình Tin Lành có lò bánh mì ở vùng Rochester. Tiền lương kiếm được, cô gửi về nhà giúp đỡ cha mẹ và các em. Nhưng làm được vài năm, cô bị bệnh, phải vào nhà thương do các nữ tu dòng thánh giá in Renborn điều khiển. Chính tại nơi đây, ước vọng thầm kín khi còn bé của cô đã trở thành sự thực. Năm 1904, cô Ulrika được nhận vào dòng các nữ tu thánh giá tại Hedner, tỉnh Baden. Khi vào tập viện, cô được đổi tên mới là Ulrika. Sau khi tuyên khấn, nữ tu Ulrika xin mẹ bề trên trao cho mình công việc nào đòi hỏi nhiều hy sinh nhất, và chị đã được chỉ định làm việc tại nhà bếp. Thế là trong suốt 8 năm trời liên tiếp chị Ulrika ngày ngày chăm chỉ với công việc nấu ăn như nhặt rau, thái hành, giã tỏi, làm cá, băm thịt, ban đầu tại Bệnh viện Thánh Vicente thuộc tỉnh Baden. Nơi đây chị trở thành nữ tu phụ bếp, có nhiệm vụ nấu ăn cho 200 người mỗi ngày. Thêm vào đó là hướng dẫn các thiếu nữ khác tập nghề bếp núc. Tính tình hiền lành, vui vẻ, hài hước, dễ thương của chị chinh phục được các cô tập sự, đến độ trong vòng 4 năm đã có 5 cô xin nhập dòng. Sau khi chu toàn mọi việc trong bếp, tối nào chị Ulrika cũng chầu thánh thể âm thầm cho đến 10 giờ đêm. Chính trong giờ phút sống với Chúa rất tâm tình này mà chị đã nhận được ơn thần bí. Nhưng chị vẫn giấu kín, không tỏ lộ với ai. Mãi cho đến một ngày nọ, chị trình bày với cha giải tội. Ngài liền gặp mẹ bề trên để nói chuyện và xin bà truyền cho chị viết ra tất cả kinh nghiệm cuộc sống thần bí của chị. Nhờ thế mà các bề trên mới khám phá ra cuộc sống tu trì kết hợp với Chúa thật sâu xa huyền diệu của chị. Không ngờ Chúa Giêsu bạn tình của chị đã đến sớm cắt bông hoa bé mọn đem về trời. Chị Ulrika bị bệnh lao phổi và đã qua đời năm 1912 trong tuổi thanh xuân vừa chặn 30. Ngày còn sống, chị là một nữ tu ẩn tích mai danh. Nhưng sau khi lìa trần, đã có hàng ngàn hàng vạn tín hữu khắp nơi bắt đầu đến viếng mộ và nài xin chị bầu cử cho trước tòa Thiên Chúa. Cuộc sống âm thầm đơn sơ của nữ chân phúc Ulrika là một khích lệ cho hết mọi tín hữu, vì nó cho chúng ta thấy rõ chúng ta có thể làm thánh ngay trong địa vị thấp kém với bổn phận nhỏ mọn thường ngày, với một lòng mến Chúa bao la vĩ đại. Trích sách Gương Chứng Nhân quyển thứ nhất của cha Hoàng Minh Thắng, trang 141 và 142.
Chúa cho con sông núi cỏ cây, hết muôn loài Chúa chẳng tiếc gì. Người còn ban muôn vàng tinh tú, tới đêm thâu rồi lại đến ngày. Trí yêu đuối, lòng dại khờ, con được người truyền. Sống của thiên thu cuộc